Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, điều gì kéo chúng con đến đây? Nếu không phải là niềm vui, có những niềm vui rất đơn sơ, như khi nhận được một cuốn sách như một món quà. Chính niềm vui giữ chân chúng con, có những niềm vui rất âm thầm ở trong trái tim mà chỉ một mình con biết. Và chính vì thế nên giây phút này trước khi chúng con học lời Chúa, xin Chúa cũng cho chúng con niềm vui của Thánh Thần. Đức Giêsu hồi xưa cũng đã từng vui vì có Thánh Thần, và Ngài đã dâng lời tạ ơn Cha. Giây phút này xin Thánh Thần đến với chúng con, cho chúng con niềm vui, bởi vì chính niềm vui đó giữ chân chúng con. Xin ngôi bà Thiên Chúa. Chị em lấy tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 4 câu 12 đến 23. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lãnh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành bên biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: này đất Zebulun và đất Naphtali, với con đường ven biển và vùng tả ngàn sông Jordan, với Galilee miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã lấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng mừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người nào các ông: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác có ông Zebedê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zê-bê-đê và người ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi Đức Giê-xu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
Mời anh chị em ngồi. Vâng, những câu hỏi hôm nay cũng dễ thương. Câu hỏi thứ nhất á, anh chị em thử coi là theo phúc âm Thánh Matthêu á, thì Đức Giêsu bắt đầu, cái chữ bắt đầu, sứ mạng rao giảng về nước trời từ khi nào và ở đâu? Đấy, vâng, đấy thành ra cái câu trả lời. Ai mà trả lời thì phải đọc. Vâng, chị Ngâu sẽ trả lời đầu tiên ạ. Chị đọc Matthêu 4, 12 đến 13 và 4, 17.
Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Giê-bu-lun và Nắp-ta-li.
Chị đọc câu 17 được không?
Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: anh em hãy sám hối, vâng, vì nước trời đã đến gần.
Vâng, thế thì chị trả lời được câu này không? Đức Giêsu bắt đầu rao giảng về nước trời từ khi nào?
Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng nước trời sau khi Gioan đã bị nộp và ở tại Ca-pha-na-um, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Giê-bu-lun và Đức Nắp-ta-li.
Vâng, chị trả lời khá đấy, ở chỗ là gọn, chả có nói thêm chữ gì. Vâng, tức là ở đây theo cái bản văn thì có vẻ như Đức Giêsu là chờ khi ông Gioan Tẩy Giả, ông ấy làm xong việc của ông ấy, hay đúng hơn là ông việc chưa xong nhưng mà người ta bắt. Và chính lúc mà Gioan Tẩy Giả bị bắt thì cái công việc của ông ấy bị ngừng lại, và Đức Giêsu nói: ủa, vậy để tôi tiếp tục. Và Đức Giêsu đã tiếp tục công việc của Gioan Tẩy Giả mà bị ngừng lại vì bắt. Đấy, thành ra như thế có vẻ như trong Matthew này, cái công việc mà Đức Giêsu làm á, với công có vẻ thôi, với công việc của ông Gioan Tẩy Giả có trùng nhau không? Có khi nào mà hai người cùng làm không? Có vẻ như vậy. Nhưng mà như thế thì thưa anh chị em, chỉ báo cho anh chị em biết rằng nếu anh chị em đọc Phúc Âm Thánh Gioan á, anh chị em thấy có trùng. Đấy, thế nói thế để anh chị em biết rằng mỗi phúc âm đều có những nét khác nhau ạ. Để mà làm thế nào để hòa hợp này không có dễ đâu. Đấy, Matthew ở đây là có nói là ông này xong đến đây. Đấy, trong khi đó thì Gioan có khi cả lúc ông Gioan ban phép rửa thì có thể môn đệ Đức Giêsu cũng ban phép rửa, và thậm chí có chỗ nói Đức Giêsu ban phép rửa nữa. Đấy, thế rồi người ta mới nói là thầy, mấy cái người thầy, cái ông mà thầy ban phép rửa sao giờ ông cũng khách khứa đến đông quá nè, đó coi chừng ông hút hết khách của mình, đúng không ạ? Nhưng mà trong này thì có vẻ như rất rõ, Gioan xong việc thì Đức Giêsu nói tôi sẽ lo, tôi tiếp tục cái công việc của Gioan. Thế thì như vậy trả lời thế là được lắm rồi ạ. Thì có ai sẵn sàng đọc cho tôi Luca chương 4 câu 14. Mà đọc như thế dài quá à. Nhưng mà có ai trả lời được cho tôi là đối với Phúc Âm Thánh Gioan thì Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng ở đâu không? Đọc một vài câu để cho trả lời được. Đối với Luca đó thì bắt đầu ở đâu? Đối với Matthew thì có lẽ là ở Ca-phác-na-um. Còn đối với Luca thì bắt đầu ở đâu? Anh Tâm, vâng, anh giơ tay rồi.
Dạ thưa cha, đối với Phúc Âm Thánh Luca thì bắt đầu ngài bắt đầu rao giảng ở miền Galilee, nghĩa là chương 4 câu 14, được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilee và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận, người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh.
Trả lời như vậy là đúng, ở vùng Galilee. Anh có thể trả lời rõ hơn được không? Có ai sẵn sàng trả lời rõ hơn? Vâng, xin mời. Galilee thì to, bây giờ có nhỏ hơn thì là vùng nào?
Ừ. Thưa cha, theo con nghĩ thì theo Thánh Luca thì Đức Giêsu cũng bắt đầu rao giảng ở tại Ca-phác-na-um, vì ở câu 23 có ghi là người bảo họ: hẳn các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ, thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình, tất cả những gì chúng tôi nghe nói về ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Có nghĩa là tại Ca-phác-na-um Đức Giêsu đã giảng dạy rồi, bây giờ về quê hương Galilee.
Quê hương ở đâu ạ?
Nazareth.
Nazareth, vâng.
Thì những người của dân làng mới nói với Đức Giêsu là ông hãy làm những cái phép lạ như đã làm ở Ca-phác-na-um.
Như vậy là theo ý là Luca thì trước khi về Nazareth, Đức Giêsu đã làm
đã giảng ở Ca-phác-na-um.
Vâng, đúng như thế ạ. Ồ, như vậy là câu trả lời vừa rồi là tốt lắm đấy. Như vậy là chị tìm được một cái câu mà đúng rồi, ở đây mình có cho. Đấy là tìm được một câu ở trong Luca chương 4 câu 23, là Đức Giêsu về cái hội đường ở Nazareth, hầu chắc là có. Đấy, thế thì ngài về đấy và những người dân ở đó họ nói là: này ông à, cái gì mà ông làm ở chỗ ca phán đâu, ông làm ở chỗ tôi đi. Đấy, trả lời như thế là chuẩn á. Nhưng mà tuy nhiên anh chị em cũng nên để ý, thánh Luca khác với thánh Matthew lại không muốn cho, có vẻ như vậy, cái bài giảng đầu tiên của Đức Giêsu ở Ca-phác-na-um không thích như vậy, mà thích ở đâu? Nazareth. Về quê ở Nazareth, và chính tại cái quê quán của mình, Đức Giêsu bị hất hủi, bị từ chối đấy, và thậm chí lôi lên núi đỉnh xô xuống ở đấy. Thành ra cả cái cuộc đời Đức Giêsu sau này lại được thánh Luca gói ghém trong cái chuyện Đức Giêsu về làng quê của mình giảng. Lúc đầu người ta nghe đã có vẻ khoan khoái lắm, nhưng sau đó đụng độ, hai bên đụng chạm nhau, và cuối cùng ngay từ cú đầu mà Luca dám viết rằng họ đã muốn làm thịt Đức Giêsu. Đấy, thế là quá sức tưởng tượng, người làng dân làng mà chơi với nhau vậy là thua rồi. Đấy, nhưng mà đấy, như vậy thành ra tuy là Luca nói nhấn mạnh đến Nazareth, nhưng mà lại cũng có kèm một câu mà cho thấy rằng cũng có thể là Ca-phác-na-um là cái chỗ. Nhưng mà thôi, cái điều đấy không quan trọng, quan trọng là Đức Giêsu chắc chắn đã có giảng ở Ca-phác-na-um. Vâng, thế là chúng ta trả lời rất là tốt và nhanh. Câu số 2 này, câu này thì dễ nữa. Câu này thứ 2, đấy, vua Matthew đã dùng bao nhiêu lần cái câu này, đã bao nhiêu lần nói đi nói lại cái điệp khúc này để ứng nghiệm lời ngôn sứ. Có ai mà trả lời cho tôi là số câu bao nhiêu không ạ? Bao nhiêu ạ? 10. Quá đạt ạ. Đấy, và anh chị em sẽ thấy, chả bây giờ ít giờ quá, nhưng mà có anh chị em nào mà đã viết ra giấy đó nên đọc giùm cho tôi 10 câu được không ạ? Anh chị em là đã viết ra rồi thì đọc nó mới nhanh. Đấy, anh em nghe.
Matthew chương 1 câu 22: tất cả sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Matthew chương 2 câu 15: ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Câu 17-18: thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia ở Rama: vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-ken khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. Câu 23: và đến tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Matthew chương 4 câu 14: để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilee miền đất của dân ngoại. Matthew chương 8 câu 17: để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah: người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Matthew 12 câu 17: như thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói. Matthew 13:35: hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Matthew 21 câu 4: sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ. Matthew 27 câu 9: thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: họ đã lượm lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đặt khi đánh giá người. Thưa cha, như vậy là tất cả là 10 lần.
Vâng, như thế chữ mà được nhắc đi nhắc lại là để ứng nghiệm lời của ai ạ?
Ngôn sứ
này đối với chúng ta thì là ngôn sứ của thời gì?
Cựu ước
ở đấy. Thế mà thời Đức Giêsu. Thế thì anh chị em ở đây, tôi hỏi anh chị em bao nhiêu lần anh chị em trả lời được rồi? Thế thì câu hỏi sau mới 11 lần hay là 10 lần, vì còn thêm cái lần gì nữa? Cái lần là lúc nãy chưa, lần gì?
Dạ, thưa cha, thêm một lần nữa ở Matthew 13 câu 14 con đọc nhé.
Vâng, hay
thế
quá.
Là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy.
Hay quá, như vậy là 11 lần. Vâng, cảm ơn chị Mai Hương. Đấy, có công tìm ra cái lần số 11. Vâng, đấy rồi. Thế nhưng mà chị nên trả lời câu sau, nó khó hơn nhiều. Đấy, đó là Matthew cứ hay nói rằng là này, cái chuyện này đang xảy ra với Đức Giêsu thì để ứng nghiệm cái lời ngôn sứ, trong đó Ngài hay nói đến Isaiah, Jeremiah, có lúc Ngài chỉ cả thánh bệnh nữa. Đấy thì Matthew tại sao lại cứ thích thú về 11 lần mà cứ nói đi nói lại cái chuyện rằng là Đức Giêsu lại ứng nghiệm lời ngôn sứ, có ý muốn nói gì khi dùng nhiều lần cái công thức ấy không?
Dạ thưa cha, theo con thì con thấy Matthew có ý muốn nói tất cả những gì mà đang xảy ra hôm nay là lúc đó đó đều được Thiên Chúa báo trước từ miệng các ngôn sứ, không do ngẫu nhiên nhưng mà là do ý định của Thiên Chúa đã sắp đặt trước.
Vâng, cảm ơn chị, được lắm ạ. Vâng, có ai sẵn sàng thêm cho câu này không ạ? Vâng, anh Tâm ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, ông Matthew ông rất là tinh ý ở cái điểm là vì là dân Do Thái thì rất là tin vào các sách ngôn sứ, đặc biệt là Ngũ Thư, Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đại Dị Luật, và kể cả các ngôn sứ thời xưa. Đâm ra là ông trích dẫn những lời của các ngôn sứ bởi vì họ tin vào lời các ngôn sứ.
Mục đích trích dẫn để làm gì ạ? Ông ấy viết cuốn Phúc Âm để làm gì? Mà tại sao ông lại phải trích nhiều như thế ạ? Vâng.
Dạ thưa cha, nghĩa là ông nhắc nhớ cho dân.
Nhắc nhớ cái gì ạ?
Nhắc nhớ cái những cái lời Thiên Chúa đã phán qua.
Vâng, cảm ơn anh.
Thưa cha, con thêm là để thấy được ơn cứu độ mà Chúa dành sẵn cho con người là từ lâu rồi, và Thiên Chúa vẫn hướng dẫn người dân khi mà Chúa Giêsu chưa đến thì vẫn thấy tình thương của Chúa vẫn cùng với con người qua các lời ngôn sứ từ xưa tới giờ.
Vâng, cảm ơn em ạ. Vâng, rất hay ạ.
Dạ thưa cha.
Vâng, Quang. Vâng.
Dạ thưa cha, đó là ông Matthew muốn đích thị rằng Chúa Giêsu chính là Đức Messiah.
Chứng minh cho ai biết ạ?
Dạ, cho dân Do Thái, đặc biệt là dân
Do Thái thì người ta tin sách gì ạ?
Dạ, xin tin thích các ngôn sứ. Chính vì vậy ông muốn
câu đấy trả lời chuẩn hơn ạ. Đặc tính của Thánh Matthew khi viết Phúc Âm của mình là muốn chứng minh cho dân của ông là dân Do Thái biết rằng Đức Giêsu chính là Đấng Messiah, mà người Do Thái thì tin vào sách ngôn sứ dĩ nhiên, và vì thế nên Thánh Matthew muốn chứng minh thì Ngài luôn luôn nói như thế này: cái điều mà Đức Giêsu đang làm cái này này là ứng nghiệm cái lời mà các ngôn sứ. Và như thế anh chị em biết á, là sách ngôn sứ ngày xưa thì gọi là sách gì anh chị em nhỉ? Thay vì gọi ngôn sứ thì gọi là gì? Tiên tri. Đấy, thành ra người ta cũng hiểu ngầm rằng những cái nhưng mà anh chị em để ý những sách trong Cựu Ước, mà nhất là sách ngôn sứ đó, thì người ta thường hiểu rằng là những điều trong sách ngôn sứ là những điều báo trước. Các ngôn sứ là những người chẳng những biết trước mà viết sách để báo trước những điều sẽ xảy ra. Và như thế các sách ngôn sứ được coi, tôi đọc một chữ, đố anh chị em đọc được câu chữ sau tôi mới nè, các sách ngôn sứ là những lời, lời gì ạ? Lời gì ạ? Lời
lời tiên báo, lời tiền định,
tiên đoán ạ. Vâng, vẫn đang tìm, chỉ có một chữ thôi đấy, lời gì ạ?
Đó là lời của Thiên Chúa
ạ. Vâng. Lời báo, lời phán, cũng một chữ nữa thôi. Và vì thế nên nói là ứng nghiệm. Vâng, vâng. Có ai thêm nữa không ạ? Đấy, vâng.
Dạ, theo con thì là lời hứa.
Chính xác ạ. Cho cả pháo tay đi ạ. Vâng. Và như thế đối với chúng ta Tân Ước là vì Thiên Chúa hứa thì Thiên Chúa làm thế thôi. Và Thiên Chúa hứa qua miệng các ngôn sứ sẽ thế này thế kia, tôi sẽ cho các anh một đấng cứu độ, và những lời hứa đó thì bây giờ Chúa nói được rồi, để tôi hứa thì tôi làm chứ tôi đâu có nuốt lời đâu. Và với Đức Giêsu Thiên Chúa không nuốt lời, và vì thế nên với cái nhìn như thế thì Thánh Matthew luôn luôn nói này, Cựu Ước nói thế này này, thế bây giờ xảy ra thế này này đấy thế. Và có thể chúng ta ngày hôm nay không thích cái lối giải thích của Thánh Matthew, nhưng mà Thánh Matthew đã thích lắm, Đấy. Thí dụ như Thánh Matthew, anh chị em hiểu xem, Thánh Matthew, thí dụ này ai cũng biết, Thánh Matthew đọc Isaiah chương 7 câu 14 nói đến một thiếu nữ sẽ sinh con, sẽ đặt tên con là Emmanuel. Thế Thánh Matthew đọc lên, Thánh chủ, ôi cái này hay quá, cái này đúng rồi, đúng là Isaiah đã nói câu đó. Và Thánh Matthew đã nhìn thấy rằng, ôi điều đó đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Cái người thiếu nữ mà Isaiah nói chính là Maria này, và Giêsu này chính là đấng Emmanuel, chính là Thiên Chúa ở với chúng ta. Và tôi chỉ nhắc anh chị em rằng tôi tin như thế mà chắc như thế. Khi Matthew đọc cụ ước, ông ấy cứ reo lên hoài thôi. Ô câu này được rồi, anh chị em không tin tôi, về đọc lại 11 cái đoạn trích dẫn mà chúng ta nhìn ấy, ông luôn luôn thấy một đoạn văn, mà có thể đoạn văn là nói về một chuyện gì mà không có gì cả, nhưng mà đối với ông, cái này hay quá, được quá, đấy thế, thế mà ông bảo là ô cái điều này được ứng nghiệm đến Đức Giêsu rồi. Và giống như bạn Quang này mới nói, người Do Thái ngày xưa biết cụ ước, nghe vậy bảo đúng rồi, đúng là Đức Giêsu là đấng ngày xưa Chúa hứa, bây giờ Chúa thực hiện. Vâng, cảm ơn các bạn trả lời tốt lắm đấy. Vâng, đấy thế thôi. Vâng, vâng rồi, số 3 đấy, cái số 3 này là ngắn lắm, rất là nhanh. Số 3 này có ai sẵn sàng chưa? Tức là Nazareth thuộc chi tộc nào? Capernaum, hai cái vùng đất ấy mà, thế là Capernaum thuộc chi tộc nào? Nhưng mà câu này thì câu sau thì nó lại lộ liễu quá, trả lời lộ liễu quá, đó là bài phúc âm này có nói tên hai chi tộc đó không? Ôi, cái gì lộ liễu quá. Ai nó hỏi thế như không? À, chị trả lời lúc nãy chưa?
Chưa.
Chưa, vâng, chị Phượng. Đấy,
thưa cha, Na Phát Cơm thuộc chi tộc Giuđa.
Ca Phát Na Um thuộc chi tộc Giuđa. À không, chị cứ kể, xong chưa?
Dạ. Yeah.
Không chưa? Dạ. Rồi, à vậy, vâng. Tôi xin nghe những ý kiến khác ạ. À. Có, tức là Ca Phát Na Um là thuộc chi tộc nào? Ai ui dễ thế, trả lời thế là dễ quá, phải liều gì.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là ở đây có nói đến Capernaum, một thành ven biển hồ Galilee thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, và nghĩ có thể là của hai hạt là Zebulun và Naphtali ạ.
Dạ, vợ chị con thông minh đấy, nhưng mà tiếc quá là thánh Matthew ở đây lại viết sai ạ. À. Nên như vậy nó bị chật. Có ai sẵn sàng thêm nếu mà là gần được đấy ạ? Đấy, có ai biết là nãy hỏi giờ, hỏi Nazareth là thuộc chi tộc nào? Đấy, vâng. Có ai sẵn sàng? Ồ, ai mà sẵn sàng chắc trò trả phao tay. Vâng. Chị Lan có sẵn sàng? Đấy, à chị chưa nhìn thấy được, chỉ nhìn thấy bản đồ thôi. Nhưng mà không. Rồi liền rồi, Nazareth chị chỉ trả lời ngắn. Nazareth thuộc chi tộc này, Capernaum thuộc chi tộc này, vậy thôi, đâu cần phải.
Nazareth cũng dính ở trong miền Bắc thì ra.
Mà cụ thể là chi tộc nào ta đã hỏi tên đó.
Naphtali và Zebulun.
Cái gì ạ?
Cả hai chi tộc đó.
À, còn Capernaum thuộc chi tộc nào ạ? Vâng, tôi rất cần nghe một người khác ạ. Vâng. Có ai của sai với những người khôn ngoan một chút thì cũng đều có thể đoán mò ra được ấy chứ. Có ai ở đây, đây có một người kiên quyết đoán mò. Vâng.
Thì cha, theo con nghĩ Nazareth là thuộc chi tộc Israel.
Israel không phải là chi tộc, nó là một nước ạ. Trước hè nó chia ra là 12 chi tộc, chia ra là, vâng, thầy nói Israel không phải là một chi tộc. Có ai sẵn sàng không? Ồ, như vậy là ở đây các nghe tôi đã cài câu như thế là ngon quá. À không, thật ra thì các bạn không đoán được. Thôi tôi nói liền để đỡ mất thì giờ anh chị em nhé. Thứ nhất là nước Do Thái được chia ra làm nhiều chi tộc. Và hai chi tộc mà ở đây dịch là Zebulun và chi tộc kia Naphtali, hai chi tộc ấy nằm phía Bắc ạ. Đây các bạn đọc. Đây này, nước Do Thái này thì hai chi tộc nằm ngay phía Bắc ạ. Chi tộc bên này là Zebulun ạ. Chi tộc bên này là Naphtali ạ. Và đây là câu trả lời đúng ạ. Nazareth thuộc chi tộc Zebulun và Capernaum thuộc chi tộc Naphtali. Thành ra khi Thánh Matthew bảo rằng là này Capernaum thuộc hai, là không đúng ạ. Cái đó là chắc chắn không đúng, chỉ có thuộc một trong hai thôi. Đấy là như vậy, Capernaum nằm bên này. Đấy, nó gần biển cái hồ đấy, thì cái này là nằm rồi thôi, như vậy được rồi. Để anh chị em biết, mặc dù là anh chị em khó thật tại này, vì tôi có dạy học nên tôi mới biết là mấy chi tộc có nằm lâu chứ. Không, rồi thế bài phúc âm này có nói tên hai chi tộc không? Có đấy, có nói hai chi tộc á. Thành ra Nazareth là một bên rồi, Nhưng mà câu sau câu số 4 là cũng phức tạp lắm ấy chứ không phải không. Đâu anh chị em xem câu số 4 này. Câu số 4 này chúng ta không nên mất giờ nhiều quá. Đó là ở đây anh chị em nhìn cái câu được trích dẫn ở đây trong sách Isaiah chương 8 câu 23 và chương 9 câu 1. Đó là cái câu thế này: này đất Zebulun, anh chị em biết đấy. À tôi xin đọc để cho anh chị em đỡ giờ. Đấy nha. Tôi đọc cho anh chị em nghe này nha. Đức Giêsu nghe tin ông Gioan bị nộp. Thế Đức Giêsu lánh đi. Động từ này tiếng Hy Lạp là anachoreo, tức là lánh đi. Có nhiều người bảo rằng lánh đi chắc là vì sợ, không hẳn như thế. Lánh đi qua biển Galilê, như vậy là phía bắc của nước Israel ấy. Nguyên cái phần phía trên là bắc. Anh chị em nhớ, nước Do Thái có thể nói được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là miền bắc là Galilê, giữa đến là miền vùng gì? Samaria đấy. Và cuối cùng là vùng gì? Giu-đê đấy. Và phía bắc Galilê thì lại có cái chi tộc cao nhất ấy, đầu bắc ấy, là Zebulun và Naphtali. Đấy, thế thì ở đây các bạn anh chị em thấy Đức Giêsu qua biển Galilê. Và như vậy là về Galilê. Nazareth có thuộc Galilê không? Có không? Có thì quá rõ. Capernaum có thuộc Galilê không? Có luôn. Đó, như vậy hai cái nơi này mà cũng chả gọi là thành phố, nghe nó quá đáng. Nhưng mà đều là hai điều ở cái vùng Galilê cả, phía bắc cả, tất cả là phía bắc. Rồi bây giờ Đức Giêsu bỏ Nazareth đấy mà đi đến Capernaum đấy. Rồi, và Capernaum là ở đâu? Chúng ta biết nhiều lần rồi, một cái thành phố ở ven biển hồ Galilê. Rồi anh chị em biết cái biển này là biển nước mặn hay nước ngọt? Ngọt đấy. Hỏi biển cho nó vui vậy. Hồ nước ngọt khá lớn. Vâng đấy, thế cái là cái hồ đấy, đây gọi là biển hồ đấy. Nước từ trên các núi ở trên Liban chảy xuống đấy. Thế thì đến Capernaum, một thành ven cái hồ Galilê. Nhưng mà anh chị em đâu có nhớ cái Capernaum nó nằm ở phía nào nhỉ? Nằm ở phía đông hay là phía tây nhỉ? Nằm phía đông hay là phía tây của sông Jordan ta? Đông hay tây của cái hồ đấy? Cái hồ nằm đây thì nó nằm đông hay tây ạ? Chính xác ạ, tây là đúng đấy. Vâng, đấy, thế là đấy, tây như tây bắc ấy, đấy, nó phía nhích lên trên. Thế thì cái hồ này, đây bắt đầu tiếp tục, đến Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê. Và ở đây Thánh Matthew đề là cái thành phố Capernaum đấy thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, mà thật ra là chỉ thuộc địa hạt của Naphtali thôi. Thế thì Thánh Matthew, các bạn có biết không, là ngài đọc cái câu Isaiah này chương 8 23 chương 9 1, ngài đọc ngài thích quá, bởi vì ngài thấy là hay quá, Đức Giêsu bây giờ đi về Capernaum rồi, mà Capernaum thuộc địa phận gì? Naphtali, đúng không nào? Và quê của ngài Nazareth là thuộc địa phận nào? Zebulun. Và ngài đọc sách Isaiah và ngài mừng quá. Câu sách Isaiah thế này. Đây có thấy này, nghe bảo trả cái này hay vậy ta. Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường biển và vùng bên kia sông Jordan, hỡi miền Galilê, đất của dân ngoại. Đấy, và đây là câu của ở Isaiah đã viết là từ viết cái đây cả 700 năm trước ngài, trước Đức Giêsu. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Ngài đọc cái bộ hay quá. Anh biết tại sao hay không? Đối anh trả lời được.
Dạ thưa cha, bởi vì những cái lời mà
Isaiah
viết nó đã được ứng nghiệm.
Ứng nghiệm qua việc gì ạ?
Qua việc Đức Giêsu rao giảng.
Rao giảng ở đâu ạ?
Tại cái miền Capernaum và Nazareth.
Vâng, đấy, đúng đấy. Tức là đấy, tức là khi Thánh Matthew của tôi nhìn thấy Đức Giêsu giảng ở Capernaum rồi giảng ở Nazareth, chắc là cũng có giảng Nazareth chứ phải không, thì Matthew bảo ồ hay quá, như thế là câu của Isaiah ứng nghiệm rồi. Ứng nghiệm rồi, và Đức Giêsu chính là ánh sáng, và những cái người đó là những người dân ngoại, những người đại khái, những người ở trong bóng tối. Bây giờ Đức Giêsu đến như ánh sáng huy hoàng ấy, và nâng đỡ họ. Anh chị em thấy thành ra đấy, đấy mà rất đơn sơ như vậy, và Thánh Matthew vừa viết vừa trích ra luôn vào đấy, như thế ứng nghiệm lời ngôn sứ. Thế là chị mà người Do Thái chỉ bảo hay, cái này hay, ứng nghiệm thiệt đấy. Và thì ông nào thì cái cách của ngài, có thể chúng ta ngày hôm nay chúng ta bảo kỳ quá vậy, ông nào đấy, tiếng Anh chúng tôi học gọi là fuller meaning, tức là cái ý nghĩa ngày xưa nó chỉ có gần đó, bây giờ ngài đọc đấy ngài thấy ra ý này, Nghe hổ hay quá, thì cái đấy là ý nghĩa đầy hơn, full là đấy, tức là ý nghĩa ngày xưa thì nó chỉ như thế thôi, nhưng bây giờ tôi là Matthew này, tôi đọc này là tôi thấy cái ý nghĩa khác nữa. Mà chính ông lúc viết đấy, ông không có nghĩ như thế, ông không hề có ý nghĩ như thế đấy, ông nào. Nhưng mà bây giờ khi ông viết xong rồi thì nó lại cái ý nghĩa nó mở ra để cho tôi đón nhận đấy. Thế như vậy anh chị em hiểu, mà anh chị em hỏi tôi thôi giờ tôi đi nhanh để anh chị em biết tại sao Thánh Luca lại viết cái câu Zebulun rồi con đường bên biển vùng kia sông đấy, của dân ngoại, tại sao lại nằm trong cảnh tối tăm, anh chị em có biết không ạ? À, để nhắc anh chị em biết rằng á, là như thế này, vào cái khoảng năm 732 trước công nguyên khoảng đó thì cái phía cái Galilee bị những quân Assyria, nhìn nó đem từ Babylon, trên Babylon tấn công và chiếm lấy cái vùng Galilee, anh chị em hiểu không? Đấy, lúc đấy là có vương quốc phía Bắc và chính Assyria đã làm thịt cái vương phía Bắc. Và cái hai cái anh bị làm thịt đầu tiên là ai á? Zabulun, bởi anh nằm ngay ở đầu nó làm luôn. Đấy thế, đấy thì từ cái năm 732 đấy thì đã bị rơi vào tay của người Assyria rồi. Và lúc mà ngôn sứ Isaiah viết là đang kể lể về chuyện đau khổ của họ. Đấy, từ lấy giờ đấy, mất đất, mất nước. Và vì thế, và những người ở vùng đấy được coi như đang ở trong bóng gì? Bóng tối, đó, đang ở trong bóng tối. Và vì thế nên Isaiah, anh chị em yêu, ông đã viết đoạn này khá nổi tiếng. Ông nói là đấy, bao nhiêu người như thế, tối tăm như thế, ở trong cảnh nô lệ, khốn cùng như thế. Và ông ấy muốn nói như thế. Và như thế, cái tình cảnh của người miền Bắc ở hai cái chi tộc này nó rất khổ ạ. Đấy, vì đang bị tấn công như thế. Và Isaiah viết như thế để loan báo tin mừng. Tin mừng là các chú ạ, các chú khổ phải không? Chúa cứu độ đây. Như vậy anh chị em nào mà có Isaiah, mở Isaiah chương 9 câu 1 thì là cái câu mà tụi mình mới trích với nhau, nhưng mà đọc nhích xuống một tí là thấy liền. À, nghe nói là cũng nổi tiếng lắm, Isaiah chương 9, mà đọc phải dường như là câu 5, câu 6 gì đấy. Đó, vâng. Đúng rồi, mà anh chị em không ngờ được rằng là cái câu chúng ta sắp đọc là câu luôn luôn đọc vào ngày lễ chính thức của lễ Giáng sinh. Bởi vì chính hai cái chi tộc như thế, đang bị mất như thế, đô hộ như thế, đủ mọi thứ, và lưu đầy đấy chứ. Thì bây giờ Thiên Chúa đến và Thiên Chúa hứa sẽ cứu họ. Đây tôi đọc cho anh chị em, tại có khi anh chị em biết đây nhé. 91 là chúng ta vẫn đồng ý là 91 là lúc nãy mình đọc rồi đó. À, dân đang này, tôi đọc 91 cho anh chị em nghe bản gì đấy nhé. À, dân đang lần đi bước trong tối tăm, thấy một ánh sáng huy hoàng. À, như vậy là tươi đấy, là báo cho họ biết các chú nô lệ là có hy vọng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên. Chúa đã ban chứa cha niềm hoan hỷ, tăng thêm nỗi vui mừng. Đây là bài đọc trong lễ Giáng sinh. Đó, bài đọc lễ Giáng sinh. Và chính cái lúc mà người ta như thế mà nói đấy, ở bên kia có chữ Zebulun Naphtali là nằm kia nè, người đã hạ nhục đất Zebulun Naphtali, người sẽ làm vẻ vang đấy, đường ra biển xong rồi bùng đất dân ngoại là đang bị bách hại. Thế anh chị em biết trong bài Giáng sinh có câu 9, câu 5 nè: vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai. Danh hiệu của người là Cố vấn kỳ diệu, Thần linh dũng mãnh, Người cha muôn thuở, Thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính, lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng. Vâng, mà chỉ có mỗi một chữ rất nổi bật mà đọc lễ Giáng sinh là gì? Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Đấy, đấy, thế anh chị em đấy, thầy nó chỉ đọc cái đoạn Zebulun này, nhích xuống một tí xíu thôi là ra. Đấy, thế thì cả cái hai cái chi tộc mà nó ở trong cái sự nô lệ như thế, thì hôm nay Thánh Matthew nói rằng đấy, đến rồi, cái trẻ thơ đấy cũng đến rồi, mà đấng cứu độ đến rồi, và cái vùng đất đến là chính Đức Giêsu. Đấy, anh chị em theo về Nazareth, Capernaum chính là về Zebulun và Naphtali. Vâng, tôi rất sung sướng để soi sáng địa điểm này, như anh chị em biết là điều này không có dễ hiểu tí nào. Vâng, thế là xong rồi. À, xong câu số 4 rồi, những câu sau dễ hơn nhiều. À, từ câu số 6 này đi là dễ hơn mà vui hơn đấy.